Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên chi gần 8,3 tỷ đồng để phòng chống dịch COVID-19.
Trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Nhàn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Đồng Quang về công tác chuyển đổi số.
Chỉ vì muốn nhanh hơn một vài phút, nhiều người khi tham gia giao thông đã bất chấp sự nguy hiểm của bản thân và những người khác, điều khiển xe vào đường ngược chiều. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2021, Thành ủy Thái Nguyên có công văn số 500 CVTU về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên, các ban xây dựng đảng, văn phòng thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. Nội dung công văn như sau. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh, tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp và khó lường, đặc biệt là những diễn biến dịch bệnh liên quan đến các ca dương tính tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước tình hình đó, để tiếp tục chủ động kiểm soát tốt tình hình, khống chế, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh, thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu 1. Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các chỉ đạo của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời động viên khen thưởng các địa phương, đơn vị, các tổ chức và cá nhân làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi vi phạm quy định, chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. 2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về việc phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý, lãnh đạo chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhằm kiểm soát kịp thời và khống chế hiệu quả, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn. 3. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, phong tỏa tạm thời đối với khu vực liên quan đến các ca dương tính tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, sẵn sàng các phương án kịch bản theo từng cấp độ dịch đã được phê duyệt, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men, vật tư thiết bị y tế cho các tình huống phát sinh. Tiếp tục tập trung rà soát các quy định, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cập nhật thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, phù hợp với tình hình mới trên cổng thông tin điện tử thành phố một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác để các phường xã, các tổ chức cá nhân kịp thời theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục chủ động xây dựng, đề xuất phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các khu nhà trọ cho sinh viên, người lao động, các nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như bến xe, chợ, nhằm chủ động tầm soát phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chủ động ra soát các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch trên địa bàn, kịp thời xây dựng, bổ sung phương án thiết lập chốt mới tại các địa bàn giáp danh với các huyện, thành phố, thị xã để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp không đủ điều kiện vào thành phố. Tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo, quy định của Chính phủ, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Có phương án kết nối, trao đổi thông tin giữa các chốt để việc kiểm soát được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, công dân, cán bộ, đảng viên, kể cả công chức, viên chức, nếu không chấp hành và vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sẵn sàng các phương án đón tiếp công dân thành phố Thái Nguyên trở về từ các địa phương có dịch theo sự điều phối của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm nguyên tắc quy định phòng chống dịch, chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt tình hình giá cả thị trường tiêu dùng trên địa bàn thành phố, bảo đảm cân đối nguồn tài chính, kịp thời bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời khẩn trương triển khai nghị quyết số 68 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ để kịp thời hỗ trợ đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. 4. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí của thành phố làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, quyết tâm, thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch. Tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng chống dịch, nhất là sau khi tiêm vaccine. Xử lý nghiêm đối với việc đưa tin không chính xác, thiếu kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 5. Giao Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng phòng chống dịch cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, sự cảm thông, chia sẻ, đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đối với các biện pháp phòng chống dịch. Có giải pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế. Phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp không tuân thủ quy định cách ly, vi phạm quy định phòng chống dịch. 6. Yêu cầu Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, ngoài việc tham gia phòng chống dịch hiệu quả, chủ động phối hợp có các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa và kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá, làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng chống dịch. 7. Giao Đảng ủy 32 phường xã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo sát sao việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo ra soát, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả các tổ COVID-19 cộng đồng để kịp thời nắm tình hình, phát hiện và truy vết các đối tượng trốn cách ly, người trở về từ các vùng dịch mà không thực hiện khai báo y tế và khai báo y tế không trung thực. Chủ động chỉ đạo kiểm soát người từ khu cách ly tập trung về, theo dõi y tế tại nhà, người thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định. Chủ động việc thống kê, rà soát công dân thành phố làm việc ngoài tỉnh để kịp thời nắm bắt, phát hiện khi công dân trở về từ vùng dịch lưu trú trên địa bàn. 8. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ và đơn vị được giao, phụ trách tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo kịp thời với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tình hình, kết quả triển khai thực hiện và đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. 9. Về chế độ thông tin báo cáo. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố, định kỳ 16 giờ hàng ngày, có báo cáo nhanh kết quả công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, gửi Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy để tổng hợp. Đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 phát sinh trên địa bàn, yêu cầu báo cáo ngay qua điện thoại đến các đồng chí Thường trực Thành ủy và có báo cáo nhanh bằng văn bản, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chi gần 8,3 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách địa phương phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, chi chế độ cho người làm việc ở khu cách ly tập trung và các chốt kiểm dịch liên ngành là 3,1 tỷ đồng. Kinh phí mua sắm vật tư, thiết bị y tế trên 3,9 tỷ đồng, còn lại là chi cho việc tuyên truyền, in tờ khai y tế, xử lý rác thải y tế gần 1,3 tỷ đồng. Được biết, đến thời điểm này, công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang được đẩy mạnh. 4 chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn hoạt động 24/24 giờ để kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào địa bàn. Từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng chức năng tại 4 chốt đã kiểm soát được trên 9.900 lượt phương tiện. Trong đó, lượt phương tiện từ các tỉnh khác trên 2.800 lượt, số người được kiểm tra thân nhiệt hơn 19.100 lượt. Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo tăng cường rà soát các trường hợp về từ vùng dịch để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.
Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp COVID-19 và công văn của Sở Y tế về việc yêu cầu các trung tâm y tế cấp huyện khẩn trương rà soát các khu nhà trọ, lập danh sách, xây dựng kế hoạch chi tiết cho chiến dịch xét nghiệm. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã rà soát có khoảng 12.800 người thuộc nhóm cần xét nghiệm COVID-19 trong đợt này tại 711 điểm, gồm chợ, bến xe, khu nhà trọ, trung tâm thương mại. Cùng với đó, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai kế hoạch và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm từ chiều ngày 29 tháng 7. Trong buổi đầu ra quân, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy được gần 300 mẫu xét nghiệm. Việc xét nghiệm sẽ được thực hiện bằng hai phương pháp là test nhanh và xét nghiệm real-time PCR. Trong điều kiện thực hiện xét nghiệm với thời gian gấp, số lượng người phải xét nghiệm nhiều, trung tâm đã bố trí lực lượng cán bộ lấy mẫu theo từng cụm, điểm, bố trí nhân lực tối đa, làm việc cả ngoài giờ để hoàn thành kế hoạch đề ra.
Khoa ngoại tim mạch lồng ngực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiến hành phẫu thuật nội soi bóc màng phổi điều trị dày dính, viêm mủ màng phổi do ấu trùng giun đũa chó cho bệnh nhi MTH 9 tuổi đến từ xã Xuân Lục, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Anh MVH, bố của bệnh nhi H cho biết, cháu xuất hiện tình trạng khó thở, thở dốc nên gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn điều trị. Tuy nhiên, tình trạng khó thở, mệt mỏi của cháu ngày càng tăng dần. Sau khi được chuyển xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, qua kết quả chụp và các xét nghiệm cần thiết, cháu được các bác sĩ chẩn đoán tràn dịch màng phổi trái do ấu trùng giun đũa chó. Hiện tại, gia đình đang nuôi 6 con chó và 1 con mèo. Ở nhà, cháu thường hay chơi và ôm chúng. Sau khi được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi bóc màng phổi điều trị dày dính, viêm mủ màng phổi, cháu đã tỉnh, cảm thấy dễ thở và đỡ mệt hơn. Tiến sĩ Lô Quang Nhật, trưởng khoa ngoại tim mạch lồng ngực cho biết, tại khoa chúng tôi tiếp nhận và điều trị khá nhiều bệnh nhân bị viêm mủ màng phổi, tuy nhiên bệnh này lại ít gặp ở trẻ nhỏ. Nếu viêm mủ màng phổi do ấu trùng giun đũa chó gây nên không được phẫu thuật kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm của phòng xét nghiệm vi sinh ký sinh trùng của công ty trách nhiệm hữu hạn sinh phẩm y học Đông Á Hà Nội cũng cho thấy, bệnh nhi H có kết quả dương tính với ấu trùng giun đũa chó, Toxocara và dương tính với sán lá gan lớn ở chó, Fasciola hepatia. Hiện nay phong trào nuôi chó mèo khá phổ biến, tuy nhiên để tránh tình trạng bị nhiễm giun sán từ chó mèo cho trẻ nhỏ, các gia đình cần thường xuyên tắm rửa, nhắc nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ tay chân và thực hiện tẩy giun sán cho chó mèo định kỳ 3 tháng một lần.
Với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đồng bộ và bền vững, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Đây là dự án tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.250 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB và vốn đối ứng của địa phương. Trong quá trình triển khai các hạng mục của dự án, cơ bản đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các địa phương. Cụ thể, tại hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đoạn chạy qua địa phận Phường Túc Duyên có 52 hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi là 1,59 ha đất nông nghiệp. Dự kiến kinh phí bồi thường là 22,5 tỷ đồng. Thời gian qua, với ý thức trách nhiệm cao và sự đồng lòng nhất trí ủng hộ dự án, có 12 hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 21 hộ gia đình cá nhân ở tổ 14 phường Túc Duyên đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Cụ thể, 1. Hộ ông Lê Văn Cường bị thu hồi 639 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 590 triệu đồng. 2. Hộ ông Lê Văn Bình bị thu hồi gần 765 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 698 triệu đồng. 3. Hộ ông Nguyễn Văn Bằng bị thu hồi gần 397 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 354 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thanh Hiền bị thu hồi gần 670 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 614 triệu đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Việt Bắc bị thu hồi trên 282 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 259 triệu đồng. 6. Hộ ông Hoàng Văn Khang bị thu hồi trên 121 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 121 triệu đồng. 7. Hộ ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi gần 1.070 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 885 triệu đồng. 8. hộ ông Lê Xuân Nam bị thu hồi trên 981 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 764 triệu đồng. 9. Hộ bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi trên 1.251 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. 10. Hộ bà Nguyễn Thị Lê, ông Nguyễn Xuân Nam bị thu hồi trên 1.029 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 855 triệu đồng. 11. Hộ ông Nguyễn Xuân Trang, bà Nguyễn Thị Vân Anh bị thu hồi trên 327 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 305 triệu đồng. 12. Hộ ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 13. Hộ bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 14. Hộ ông Nguyễn Quốc Hưng bị thu hồi 4,6 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 3,5 triệu đồng. 15. Hộ ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi gần 229 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 16. Hộ bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 183 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 162 triệu đồng. 17. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi trên 180 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 178 triệu đồng. 18. Hộ bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 19. Hộ bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 20. Hộ ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 320 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 21. Hộ ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. Tất cả 21 hộ gia đình cá nhân trên đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất mời nhận tiền từ 3 đến 4 lần, nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành chính sách bồi thường. Yêu cầu được bồi thường hỗ trợ ngoài chế độ đối với tài sản là dàn sắt được xây dựng trên đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Để đảm bảo tiến độ thi công hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 21 hộ gia đình cá nhân trên nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu bậc học mầm non của tỉnh và thành phố về thực hiện việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực dạy và học cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Hiện nay, nhà trường có gần 40 cán bộ giáo viên, 100% cán bộ giáo viên của nhà trường đều thành thạo công nghệ thông tin cũng như các phần mềm dạy học, quản lý bữa ăn, thu chi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Để hiểu hơn về cách làm của nhà trường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Nhàn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, năm học qua, trường Mầm non Đồng Quang được biết đến là đơn vị thuộc ngành mầm non tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên và tỉnh trong việc ứng dụng chuyển đổi số. Và hoạt động này đã được các cấp ngành giáo dục đánh giá cao, được các đơn vị tham quan học tập. Bà có thể chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng chuyển đổi số tại nhà trường trong thời gian qua.
Thực hiện cái nghị quyết số 01 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, đó là thực hiện về công tác chuyển đổi số. Và với nhà trường thì chúng tôi cũng nắm bắt được là Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh, 15 tỉnh là sẽ đi đầu trong toàn quốc, sẽ thực hiện tốt cái công tác chuyển đổi số cho đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 thì cũng làm ở top là 10 tỉnh thành. Thế để thực hiện cái công việc này thì cũng là một trong cái nhiệm vụ của ngành giáo dục, và đặc biệt là đối với trường mầm non Đồng Quang thì chúng tôi cũng là một cái đơn vị giáo dục đó, thì cái công tác chuyển đổi số cũng là đã được triển khai, thực hiện, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng như là phụ huynh, và đặc biệt là hiện nay thì nhà trường cũng đang được thực hiện rất là tốt. Tất nhiên là trước đây chúng ta cũng đã thực hiện một số những cái công tác mà chuyển đổi số này, thì nó cũng đã có từ cách đây nhiều năm. Thế nhưng tuy nhiên là bắt đầu thực hiện những nghị quyết này thì nhà trường cũng đã quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là về đầu tư cơ sở vật chất, các cái đường đường truyền mạng internet. Và chúng tôi cũng quan tâm đến công tác là đầu tư thêm về các cái thiết bị để phục vụ cho công tác này, và đặc biệt là sử dụng các cái phần mềm để là thực hiện. Ví dụ như trong quá trình quản lý thì chúng tôi cũng thực hiện cái phần quản lý nhà trường một cách đồng bộ đến cơ sở dữ liệu của tỉnh, cơ sở dữ liệu của bộ là hiện nay đang được liên thông và thực hiện rất là tốt. Ngoài ra thì cái công tác quản lý về chăm sóc sức khỏe cho các con thì cũng được là thực hiện ở trong nhà trường đầy đủ, thông qua những thực hiện như phần mềm về chế độ dinh dưỡng cho các con, hay là thực hiện về các cái phần mềm quản lý về chăm sóc sức khỏe cho các con. Thế ngoài ra về các công tác khác nữa thì như là chúng tôi đang thực hiện đó là về quản lý công tác thi đua, hay rồi là công tác kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng trường chuẩn quốc gia, hay là công tác phổ cập thì hiện nay cũng đang được áp dụng rất là tốt.
Vâng, thưa bà, được biết là ngoài các hoạt động nổi bật trên thì nhà trường còn đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số gắn liên kết với phụ huynh để cùng tạo ra những hiệu quả giáo dục nhất định trong quá trình phối hợp giữa nhà trường và gia đình xã hội.
Đối với phụ huynh thì chúng tôi cũng đang sử dụng hoạt động rất có hiệu quả, đó là thông qua cái sổ liên lạc điện tử hàng tháng, hàng tuần, hàng quý, để chúng tôi có thể có những cái nội dung gì chúng tôi cần trao đổi với phụ huynh, thì cũng là thông qua những cái hoạt động đó thì chúng tôi cũng chia sẻ được cùng với phụ huynh và phụ huynh cũng nắm bắt được. Thế và đặc biệt là trong cái đợt dịch bệnh COVID-19 này thì các cái hoạt động nhà trường một số tháng cũng phải dừng vì do là thực hiện cái công tác giãn cách xã hội. Thì nhà trường chúng tôi trong công việc dừng đó, nhưng chúng tôi cũng không ngừng để là giảm các cái hoạt động này, mà chúng tôi vẫn sử dụng là để cho các thầy các cô xây dựng các cái video để giới thiệu cho phụ huynh, chia sẻ với phụ huynh để là thực hiện cái công tác như là truyền tải đến cho các con những cái hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng các con, cũng như dạy kỹ năng cho các con, cũng như là thông qua một số những cái hoạt động trên những hình ảnh các thầy các cô dạy video đó để chúng tôi chia sẻ đến với phụ huynh, ví dụ như qua nhóm Zalo, Facebook của nhà trường. Đấy, thì chúng tôi cũng đã sử dụng áp dụng cái công tác này, hay là như cuối năm học mà không thực hiện được họp trực tiếp với phụ huynh thì chúng tôi cũng đã thực hiện qua cái phần mềm Zoom đó để chúng tôi thực hiện kết nối với phụ huynh và họp truyền tải đến các nội dung, thông báo đến cho phụ huynh các cái nội dung mà cần trao đổi thì cũng rất là hiệu quả.
Với những kết quả đã đạt được như trên thì để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn việc ứng dụng chuyển đổi số vào năm học mới 2021-2022, nhà trường sẽ triển khai những nội dung gì cụ thể ạ?
Trong quá trình thực hiện này thì chúng tôi song song với cái việc thực hiện đó thì chúng tôi cũng rất là, nhà trường cũng rất là quan tâm là để bồi dưỡng thêm cái kiến thức cho các thầy các cô để về cái phần ứng dụng công nghệ thông tin để là tiếp tục tiếp cận với các cái hoạt động tiếp theo. Và để cùng với toàn ngành giáo dục thành phố cũng như là giáo dục của tỉnh Thái Nguyên để thực hiện tốt cái công tác chuyển đổi số này. Và cũng là một trong những đơn vị mà nằm ở trung tâm thành phố, nên là chúng tôi cũng sẽ năm học tới này cũng sẽ tiếp tục để triển khai đến toàn thể phụ huynh, sẽ thực hiện cái nội dung là chúng ta không sử dụng là sử dụng phần mềm mà không chi tiêu, thu chi không sử dụng tiền mặt nữa. Thế và tới đây thì năm học này thì nhà trường cũng sẽ thực hiện cái nội dung đó đến toàn thể các bậc phụ huynh. Thì chúng tôi thấy là cái thực hiện công tác chuyển đổi số này cũng giúp cho các thầy các cô rất là nhiều những các cái vấn đề cần tiếp cận. Ví dụ thứ nhất là những cái tiếp cận các cái hệ thống văn bản của các cấp khi triển khai đến thì cũng rất là nhanh, khẩn trương và kịp thời, và chỉ cần thông qua những cái thao tác rất là nhẹ nhàng thôi thì chúng tôi cũng đã là tiếp nhận được các cái thông tin từ trung ương cho đến tỉnh, thành phố cũng như phòng giáo dục là đến với cơ sở là chúng tôi rất kịp thời. Thế và ngược lại thì cũng là để giúp cho cơ sở chúng tôi cũng là giảm tải được cái hệ thống hồ sơ sổ sách.
Vâng, xin cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi ạ.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng người tham gia giao thông đi ngược chiều vẫn diễn ra tại một số điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Quan sát tại nút giao cắt giữa đường Cách mạng tháng 8 với đường Hoàng Ngân, đường Xuân Hòa và ngõ 309 nhận thấy khá nhiều phương tiện đi ngược chiều. Sau khi mua xăng từ cây xăng thuộc tổ 22 phường Phan Đình Phùng, thay vì từ cây xăng này đi vòng lên trên một đoạn rồi mới rẽ xuống, nhiều trường hợp tham gia giao thông đã lựa chọn việc đi ngược đường để cho nhanh và tiết kiệm thời gian. Việc đi ngược chiều như vậy rất dễ dẫn đến tai nạn vì đoạn giao thông này giao cắt với nhiều tuyến đường. Anh Nguyễn Quốc Việt cho biết.
Em vừa đổ xăng ở chỗ cây bên kia và cũng không biết do vội đi làm ấy, nên là mới phóng qua.
Ngoài điểm giao thông này thì điểm giao thông đoạn dốc nguy hiểm cũ giao cắt giữa đường Cách mạng tháng 8 và đường Phú Xá. Trong khi tại điểm giao thông này còn giao cắt cả với tuyến đường sắt, nên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông càng lớn. Mặc dù tại đây có biển cấm đi ngược chiều, tuy nhiên nhiều người tham gia giao thông vẫn bất chấp đi ngược chiều. Hiện nay lực lượng công an giao thông thành phố Thái Nguyên phải cắt cử quân số tham gia tại các chốt kiểm dịch, song đội vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Sau tháng qua, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính trên 3.400 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó 102 trường hợp đi ngược chiều. Nói về công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ và mức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm đi ngược chiều, Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với các trường hợp vi phạm đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung lực lượng để tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Theo quy định tại Nghị định số 100 ngày 30/12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thì đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thì hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với trên đường cao tốc thì sẽ bị xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Còn đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy thì mức phạt quy định là phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngoài sự tích cực tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, thì ý thức chấp hành của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cộng đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 ngày 31 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatex đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatex Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatex Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatex, dịch vụ tốt, công nghệ cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!